This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Trời mây bao la sang tươi mơ màng.
Hành Trung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu từ lúc 3 giờ 30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần và từ phòng vi âm Đài Dallas 1160 AM. Hành Trung kính chào anh Lê Phát Minh. Anh có khỏe không? Và Houston có gì lạ không anh?
Trời, chào quý khán giả, chào cô Dung. Thì Houston đến đây coi như là liên tiếp 20 ngày là nhiệt độ trên 100.
Không có một giọt mưa nào hả anh?
Không giọt mưa nào. Nhưng mà cô nhớ hồi đó thì có khi dưới 100. Nhưng mà liên tục thì coi như là 20 ngày trên 100 độ. Thấy không? Từ 100 độ tới lên không. Coi như là thiếu sinh đọc kỷ lục, mặc dầu biết là năm nay là cái Texas mình là cái giờ mà nóng nhất thế giới.
Dạ vâng.
Không ngờ lại là thiếu sinh đạt kỷ lục á, là liên tục tới 20 ngày rồi vẫn nóng.
Dạ.
Nhưng mà rồi có báo hiệu là cái cơn thấy đây ở cái đại địa phương đây nó còn báo động là cái ảnh hưởng cái cơn bão Haron, bão nhiệt đới Haron vô còn với cái tì thì cái gió mạnh thổi lên, nha.
Dạ.
Thì nó cũng có nguy cơ biến lên là bị hỏa hoạn.
Wow.
Thành ra lưu ý bà con phải lưu ý, bởi vì khi mà gió thổi vậy mà liên tục mà trời nóng hởm rài đó, rồi khô ráo đó, thì nó dễ có thể gây hỏa hoạn lắm.
Dạ.
Đó là cái cảnh báo của ở dưới này đó cô.
Trời ơi anh ơi, nghe anh chia sẻ như vậy thì ở bên ở dưới Dallas này cũng đâu khác gì đâu anh. Như tuần vừa rồi cũng nhiệt độ cũng 3 con số không à. Tuần này cũng vậy luôn, lên 107, 104, 105, 107, 106, 108 luôn đó anh.
À,
dạ vâng.
Nhưng mà hôm đó anh đây đấy trên tâm mà cô nó dưới chỉ có 2 số 9 mấy thôi.
Lúc, yeah, nhưng mà chỉ có 1-2 ngày thôi là còn có nhiều lịch 3 số không đó anh.
À, đây là hôm rồi liên tục đấy. 20 ngày là trên 100 công cô.
Thôi thì hy vọng là mọi chuyện nó từ từ nó sẽ giảm dần để mà đem lại những luồng gió mát đến, chứ như vậy chắc chịu không nổi anh ơi. Vâng, và bây giờ thì anh em mình trở về với chương trình nha anh. Thì thưa anh, đã lâu rồi đó, hai anh em mình ít đề cập đến cái tin tức về cuộc chiến chống quân xâm lược Nga của Ukraine. Đến nay đó diễn tiến như thế nào rồi anh? Theo Hạnh Dung được biết đó, chiến dịch phản công của Ukraine dù có đạt được thành quả chiến thắng nhưng rất là khiêm nhường vì hệ thống phòng thủ nhiều lớp với những bãi mìn dày đặc của Nga đó, và cũng được biết là quân Ukraine luôn thay đổi chiến thuật để thích nghi với tình thế. Thì theo anh, liệu Ukraine có thể giành thắng lợi trong cái cuộc chiến chống quân xâm lược của Putin không thưa anh?
Thì cô biết thì Ukraine thì họ đã cương quyết là họ không muốn nhường một thất đất nào đó, mặc dầu có những cái áp lực đề nghị đủ thứ hết, nhưng mà họ nhất định là nói họ phải giữ lại, họ bảo vệ từng tất đất của đất nước họ và họ lấy lại Crimea. Đó là cái tinh thần của người dân Ukraine. Thấy không?
Yeah.
Còn thì ngoài ra thì với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các đồng minh nữa, thì nếu không có gì thay đổi thì anh nghĩ chậm hay mau hay chậm rồi cũng phải đưa đến ngày chiến thắng đó. Thì Ukraine đã phát động cuộc tấn công phối hợp chống lại các lực lượng Nga ở phía đông và phía nam của đất nước vào đầu tháng 6. Mặc dù họ đã chiếm lại một số lãnh thổ từ quân đội Nga, nhưng tốc độ tiến vẫn là chậm như cô nói ha.
Dạ.
Yeah. Thì già thứ tư rồi đó, thì Thứ trưởng Bộ Phòng Ukraine là Hanna Malaya cho biết là Ukraine đã giành được ngôi làng Zaporizhia của khu vực Eurosien đánh dấu khu định cư đầu tiên trong nhiều tuần, tức là coi như là cái khu định cư lớn đó ha. Thì và theo anh á, thì chưa dè dặt của Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh không nhanh chóng cung cấp khí tài đạn dược hiệu quả tiễn tầm xa theo nhu cầu chiến trường mà Ukraine yêu cầu cho cuộc phản công, nên bị trì trệ.
Yeah.
Thì theo cái trì hoãn lại, thì theo đó, tổng thống Ukraine Zelensky á, trả lời cuộc phỏng vấn của báo chí, thì tôi muốn cuộc phản công của chúng tôi diễn ra sớm nhiều hơn, bởi vì mọi người đều hiểu rằng nếu cuộc phản công diễn ra chậm về sau đó, thì một phần lớn hơn lãnh thổ của chúng tôi sẽ bị khai thác, cho chúng ta cho kẻ thù của mình thời gian và khả năng đặt thêm mìn và chuẩn bị phòng thủ của chúng. Thì cô nhớ là khi mà mùa xuân thì Ukraine chưa biết sẽ có cuộc tổng phản công, thì họ đánh, mặc dầu lúc đánh kia thì cái quân Nga có những gặp khó khăn, và họ cũng sợ cuộc phản công, thấy cái vấn đề mà viện trợ vũ khí ào ạt của Hoa Kỳ đó, thành lúc đó họ mới phá vỡ cái đập ra để mà chặn đứng cái đà tiến quân của Ukraine lúc đó, tôi nhớ không?
Dạ.
Đó là cái điểm đó. Thì chính ngoài ra do cái chỗ mà như mà tổng thống Ukraine nói đó, là bởi vì bên Hoa Kỳ cũng như đồng minh là họ đáng lẽ khi mà hỗ trợ đó thì phải hỗ trợ đúng, muốn cho Hồng Mao chiến thắng thì phải hiểm trợ theo nhu cầu của chiến trường. Bởi vì cô nhớ hồi cái miền Nam Việt Nam mình ha, bởi Hoa Kỳ gần như là không muốn cho mình chiến thắng vậy đó. Nghĩa là đáng lẽ thay vì họ có M15, M16, đáng lẽ viện trợ cho mình lúc đó chỉ cạc pin với ga răng thôi, rồi đỡ cho khi mà cái cuộc mà mậu thân thì thấy bên Việt Cộng xài AK loại liên thanh của Liên Xô với nước kia nhiều, lúc đó họ lúc mới là cho M15, M16, chứ nếu lúc trước họ cho những vũ khí có tân vậy thì chúng ta có thể đè bẹp bên Việt Cộng rồi đó. Thì cái chuyện này cũng vậy, chính nhưng mà điều thật ra cái chiến trường Ukraine thì họ cũng ồ ạt nhanh, nhưng mà cũng lại cứ quá dè dặt gì sợ làm như vậy thì vượt qua rằng đăng đỏ là Nga có thế này thế kia, nhưng mà thật ra sự họ đánh giá sai, cũng như hồi trước họ đánh giá sai cái bên lực lượng binh tùng cộng với Nga, mà họ không dám giúp chúng ta ào ạt mạnh hay là giúp cho chúng ta vượt qua dự tiến 17 vì sợ binh tùng cộng đối xô. Thì đó là những cái điều mà họ tính sai, thành ra mới đưa đến cái cuộc thua của miền Nam Việt Nam chúng ta. Thì tới bây giờ đó thì chúng ta thấy bên này đó thì ông tổng thống Zelensky đó thì thấy cái người lính của Ukraine là người rất là can đảm, họ không có sợ, nghĩa là đưa cho họ và rất là thông minh, là chính tôi thấy nước này họ cũng chế tạo vũ khí cho họ được nữa. Đó là những cái điểm, thành thử ra có những cái chuyện mà họ cần có những cái quả tiễn tầm xa, để vì cái họ rất là ngắn là chỉ trên chiến đường, thì bên Nga có những kho võ khí và ở xa nó mua tiêu diệt nó khó khăn, chứ nếu mà có những cái họ bảo đảm họ này cho quả tiễn tôi không tấn công vào Nga, nhưng mà tôi có xa để mà tôi cách cái hậu cần của Nga, nhưng mà lúc đó lại không cho. Tới bây giờ thì có khi những tầm xa đó thì có những đạt thắng lợi chúng ta thấy rõ, đó là tất nhiên rõ là chính sách cái nhỏ giọt không có cung ứng kịp thời, là để lúc đó để nuôi dưỡng cho Nga chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, chứ nếu mà lúc đó để cho ào ạt theo cái nhu cầu đó thì đánh đến tấp thì Nga đâu có kịp để mà có thời gian để mà để tổ chức hệ thống phòng thủ rải mìn hay là những công sự bằng bê tông này nó đâu. Đó là do đó mà cái kiểu tôi thấy dè dặt của chính quyền Joe Biden cũng như đồng minh nó làm cho gây khó khăn cho cái cuộc mà phản công của Ukraine, bỏ mất cái cơ hội. Nếu như Ukraine cái đầy đủ đạn dược, quả tiễn tầm xa, xe tăng hay là bơm chùm mở cuộc tấn công sớm, chắc chắn Nga không đủ thời gian để mà chuẩn bị hệ thống phòng thủ bãi mìn dày đặc như hiện tại. Thì ngoài ra thì anh thấy việc hiện giờ đó có những tin tức mà anh thấy bên Ukraine là cái họ máy bay tự chế của họ đó, máy bay mà không người lái họ chỉ chế và để mà quan sát, thì chính ban đêm đó cái máy bay mà quan sát nó dùng cái trang bị hồng ngoại tuyến của dân sản xuất thì ghi ảnh ban đêm cho thấy rõ ràng những quả miếng mìn mà gài trên bãi mìn phòng thủ của Nga đó ban ngày là chỉ dấu sức nóng của mặt trời, thì lúc ban đêm nó phát sáng lên thì những chụp hình đó họ thấy họ định vị được quả mìn đó, thì quân họ mới họ biết những cái vị trí đó họ gỡ lần rặn qua đó rồi để họ tiến quân âm thầm, họ tiến quân vô. Thì bởi vì lúc đó bên Nga họ không có ngờ được khởi cái bãi mìn đó, thì vì vậy đó thì hôm thứ tư rồi đó thì quân Ukraine đã tấn công vô cái vòng phòng tuyến thứ hai và đã họ kiểm soát được, họ chiếm được một cái thành thành phố mà Thomas, thành phố Thomas thì là cái vòng đó vô cái vòng tuyến bị kia không ai, khi mà quân này nó vô tới vòng cái gì á, vòng thủ như vậy thì kia không ngờ, và họ dùng cái loại là pháo binh mà bơm chùm họ dập vô trước, thành thử ra họ đã chiếm lại được cái thành phố đó. Thì tiếng thì nếu mà cái ngày 18 thứ năm á, theo anh phải đọc cái CBS News thứ năm 17 thì các cái lực lượng Nga đã vượt qua cái bãi mìn đó qua bằng cách mà nhanh kể, ví dụ mà họ nhờ cái máy bay mà không người lái đó khám phá theo bãi mìn và định vị được tất cả đó, chụp ảnh đó, rồi họ theo đó mà ở âm thầm ban đêm họ ở hết vô đó, rồi họ tiến vô thì bên kia nghĩ cái bãi mìn nhưng mà họ không trở tay không kịp, thành ra là chiếm được cái thành phố Thomas.
Wow.
Thì nếu mà từ cái đội Thomas này đó mà anh nhìn thấy đó thì có tiến xa hơn đó thì có thể họ thành công được đó. Nếu thành công được họ chiếm được cái thành phố Melitopol thì sẽ làm nhiệm vụ khó khăn cho nên, nhưng mà nếu đạt được cái này đó thì cái đó họ tiến tới nữa thì con đường mà để tới họ đánh chiếm cái bán đảo Crimea để cô lập và chiếm đánh đảo Crimea sẽ dễ dàng hơn, nhưng mà để mà đạt tới mục tiêu này thì nó sẽ rất là khó khăn. Thì cũng song song trong đó thì cũng mới đây đó cũng cho biết là Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho Hà Lan và Thụy Điển cung cấp cho cái F-16 Đan Mạch, để Hà Lan và Đan Mạch cấp F-16 cho Ukraine. Thì đó là cũng một cái điểm vui cho Ukraine. Hồi đó giờ Ukraine là binh không phận, họ bị rất là yếu, họ cần có những cái loại này đó để chống lại nguy cơ của Nga. Mà nếu được F-16 này thì họ cái bầu trời họ sẽ được bảo vệ rõ ràng và có thể tấn công vào mục tiêu. Ví dụ như có bãi mìn đó mà có những loại này tấn công cái loại đó thì nó đã họ sẽ phá, nhưng bãi mìn nó dễ dàng. Thì nhưng mà cái huấn luyện này với anh em bàn trước rồi đó cô.
Yeah,
thì yeah, cái vâng. đào tạo đó thì nó thời gian nó dài, cầu nó phải tới đầu năm 2024 thì mới có cái này mới có hiện thực. Bởi vì cái viện trợ này thì theo được biết á, là nó sẽ lên tới 60 cái F-16, nhưng ngoài cái phi công đó thì còn phải huấn luyện những chuyên viên bảo trì là tất cả nhiều đó nữa. Đó là cái thời gian đó nó kêu, nhưng mà tuy nhiên cái tổng thống Ukraine thì họ cho biết là sẽ đưa rõ những phi công mà lái tức kinh nghiệm về chiến đấu của lái cái MiG những quả đó qua để học về này, thì cái thời gian là cái thời gian đó nó sẽ rút ngắn hơn là tân binh mà đi huấn luyện phi công, phải không? Đây là đưa những còn là những phi công mà đã có kinh nghiệm chiến đấu rồi, giờ chỉ học lại cái kỹ thuật của bên F-16 thì hy vọng rằng cái thời gian nó rút ngắn hơn, nhưng mà chưa biết cái nó rút ngắn như thế nào, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu có phải đưa ra đó huấn luyện rồi. Tôi nói như vậy đó là như thế. Thì theo nhật báo Washington Post đưa tin hôm thứ Bảy thì cho biết cái cộng đồng tình báo Hoa Kỳ cho rằng sự phản công của Ukraine á thì nó cũng sẽ có những khó khăn, mà nếu mà đánh chiếm được cái Mariupol như là anh nói thì nó sẽ có dễ dàng để mà họ dẫn đến cái tấn công cái bán đảo Crimea. Thì đó là những cái điểm. Thì ngoài ra đó thì anh cũng thấy là cái những chuyên quân sự nào Hoa Kỳ đã nhắc là niềm tin của họ cho rằng là Ukraine sẽ thành công, và cái lực lượng của Moscow sẽ bị cản trở với tinh thần thấp và không và chịu số thương vong, là bởi vì cái ngoài ra cái những cái binh lính của Nga đó là không có cái tinh thần chiến đấu, còn cái kinh nghiệm là chỉ đa số tân binh, còn bên Ukraine đó thì họ chiến đấu với tinh thần là quyết tử để bảo vệ tổ quốc. Thì do đó mà theo tướng Mark Milley, chủ tịch Liên quân Hoa Kỳ đó, là tham mưu trưởng Liên quân, nói với Washington Post, tôi đã nói vài tháng trước rằng cuộc tấn công này sẽ kéo dài và sẽ đẫm máu và chậm lại. Và đó chính xác những gì mà phải nói, dài đẫm máu và cuộc chiến rất khó khăn. Tuy nhiên là họ sẽ thành công là bởi vì họ có một tinh thần chiến đấu cao. Đó là những cái điểm người nói. Thì đó là anh nói về chiến trường. Ngoài ra đó cô biết á, tỷ như chẳng hạn UN họ sẽ không dùng bất cứ vũ khí gì mà của đồng minh của Hoa Kỳ mà họ để tấn công sâu vào trong nội địa của Nga. Tuy nhiên những cái vũ khí như là phi cơ không người lái, họ chú ý tấn công vào trong thủ đô của Nga thì từ trước đây, nhưng mà đặc biệt đó thì theo sự cáo buộc của Moscow là Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái loại trực thăng vào sân bay quân sự ở vùng Novgorod ở miền bắc nước Nga, cách biên giới Ukraine 410 dặm. Dùng mà Novgorod này nằm giữa Moscow và Pittsburgh đã là bị tấn công, thì giống như một khu vực không giống như trước đây. Thì cái ngày thứ 37 đó, Bộ Phòng cho biết là 10 giờ quý đã thực hiện cuộc tấn công cố bằng sử dụng máy bay không người lái loại trực thăng. Và cái theo biết chỗ này đó, cái phi trường này đó là toàn được để cho sử dụng máy bay ném bom, cái loại mà Tu-22M3 của Nga mang tên mang quả tiễn xuyên lục địa X-22 được cho là đóng tại sân bay này. Thì theo mà cái kết quả những tin tức đó thì họ thấy những cái đám cháy bùng phát lên nơi đậu đó, thì họ biết rằng là theo Nga thì nó chỉ hư hại một chiếc thôi, nhưng mà cái theo cái kênh mà gọi là Telegram Esto Breaking đó thì nói tới 2 máy bay thì đã bị hư hại. Thì ảnh chia sẻ như vậy thì cô thấy cái những cái đồ về hiện giờ con Nga đó là cũng không có ổn ha. Yeah. Nhưng mà Ukraine họ có dám tấn công sâu, lúc đó thì bên kia hăm dọa nếu mà tấn công đó họ chưa dùng vũ khí nguyên tử. Nhưng mà giờ là tấn công như vậy thì kia cũng không dám làm gì, cô thấy không?
Dạ.
Chỉ tất nhiên kia đi kia là gió mòn thôi.
Là
thành thử là lúc đó bên Hoa Kỳ và đồng minh cứ hồi hộp sợ vượt quá thì Nga làm thế kia, thì thật sự Nga hâm vậy chứ cũng biết khi sử dụng vậy thì đồng minh đâu có để yên. Là bởi trước đây cô nhớ bên các quốc gia này nói đó thì chỉ tích tắc trong mấy giây thì cái họ xóa sổ thủ đô Nga, cô thấy không?
Dạ vâng.
Đó thì thành thành đó là những cái điểm mà cô thấy. Ngoài cái chuyện chiến trường đó thì anh biết là Ukraine đã dám chơi đậm với Nga từ sâu trong nội địa của Nga.
Nói chung lại là theo qua những lời anh giải thích đó, thì nếu mà Ukraine có đầy đủ vũ khí được cung cấp và với cái lòng can đảm và nhất định thì chắc chắn là có thể giành thắng lợi trong cái cuộc chiến của ông Putin, nhưng mà chắc chắn là cũng phải có thời gian đó thưa anh.
Vâng. Đúng rồi cô.
Dạ vâng.
Thì đó cô thấy đáng lẽ nếu mà lúc đầu đó mà những yêu cầu đó là mà cung cấp đạn dược cho đầy đủ. Dạ. Sớm mà tấn công sớm thì Nga đâu có đủ thời gian để chuẩn bị.
Dạ vâng. Vâng thưa anh, thì tình hình nó đã như vậy thì làm gì làm, thì cuộc chiến nó đụng kéo dài rồi nhưng mà chưa biết kết cục như thế nào, ngoại trừ Ukraine có đầy đủ vũ khí thì mới may ra thắng được. Vâng thưa anh, thì tại cuộc gặp thượng đỉnh Camp David hôm 18 tháng 8 đó anh, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tăng cường quan hệ kinh tế và quân sự khi ba nước đồng minh này tìm cách thể hiện sự đoàn kết trước sự trỗi dậy của Trung Cộng và các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Ông Biden hôm 18 tháng 8 đã chào đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đến trại David, nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ trên sườn núi, nơi ba nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có vài giờ để vạch ra chiến lược về cách đối phó với những căng thẳng ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Và hơn thế nữa, hội thượng đỉnh dự kiến sẽ đưa ra một loạt tuyên bố chung, bao gồm các cam kết thiết lập đường dây nóng giải quyết khủng hoảng, hợp tác về các công nghệ mới nổi và gặp gỡ hàng năm. Thì cái dây làng đầu tiên ông Biden á, có cuộc họp tại Camp David. Anh nhận xét ảnh hưởng của cái cuộc gặp thượng đỉnh này như thế nào anh? Ba nhà lãnh đạo
coi như là thượng đỉnh ha.
Dạ.
Đó thì ở cái tại Camp David ở Maryland ngày 18 tháng 8 á,
dạ,
thì Hoa Kỳ đã thuyết phục Nhật Bản và Hàn Quốc đã để mà cố sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ nhất của họ trong cuộc tuyên bố chung để lên án những hành động nguy hiểm hung hăng của Trung Cộng ở Biển Đông. Thì tuyên bố chung này đó của hội nghị thượng đỉnh tại Camp David thì nhìn thấy ba quốc gia cam kết tham vấn kịp thời với nhau trong các cuộc khủng hoảng và phối hợp phản ứng đối với các thách thức khiêu khích và đe dọa khu vực ảnh hưởng lợi ích chung. Thì tuyên bố cam kết tổ chức các cuộc tập trận huấn luyện quân sự ba bên hàng năm và chia sẻ những thông tin thời gian thực về những vụ phóng quá triển của Bắc Hàn vào cuối năm 2023 và các quốc gia cũng hứa sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên hàng năm. Đó. Thì về phản ứng của họ đối với xâm lược của Ukraine và Nga thì các nhà lãnh đạo đồng ý tiếp tục hỗ trợ Ukraine và duy trì các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ phối hợp với chống lại Nga, đồng thời nhằm hạn chế hơn nữa để không phụ thuộc về năng lượng của Nga. Những ngôn ngữ mà anh nói gì để mà mạnh như Nga thì đề cập đến Trung Cộng đó thì nó bật mạnh hơn dự kiến và có khả năng gây phản ứng từ Bắc Kinh. Thì một đối tác thương mại quan trọng của Hàn Quốc và Nhật Bản thì tuyên bố nói như thế này: liên quan đến những hành động nguy hiểm và hung hăng mà chúng tôi đã chứng kiến gần đây bởi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để ủng hộ yêu sách lãnh thổ hàng hải bất hợp pháp của họ tại Biển Đông. Chúng tôi phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng ở vùng Ấn Độ và Dương Thái Bình Dương. Đó là những cái tuyên bố mạnh mẽ vậy đấy. Thì cái hội thượng đỉnh này á, thì ông Biden cũng coi như là quan trọng để mà kết nối những mạng lưới với đồng minh vậy. Cũng muốn gì tạo lên một cái tôi làm được những cái chuyện đó, cô hiểu không? Đó, thì cái đỉnh điểm là như vậy. Thì tuy nhiên đó thì cái sự căng thẳng mà của vẫn căng thẳng vẫn còn là giữa Nhật và Nam Hàn. Cái sự liên kết giữa mà Tokyo với Seoul chưa bao giờ lớn như thế, nhưng mà hội nghị thượng đỉnh sẽ dựa trên các cam kết song phương vững chắc của Hoa Kỳ với Hàn Quốc và Nhật Bản và cố gắng mở rộng cam kết này thành thỏa thuận ba bên. Thì khi mà điều này có thể là phù hợp với vị quan chức mà nhấn mạnh rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ thông báo trước liên minh chính thức cam kết phòng thủ tập thể cũng như là hiệp định ước NATO ràng buộc Hoa Kỳ với phần lớn Âu Châu. Thì tuy nhiên á, thì qua những nhận xét người khác á, thì nó cho rằng là sự mong manh của nền chính trị tạo ra nó. Lưu ý rằng đó là xảy ra nếu không có cuộc chiến thắng bầu cử của Tổng thống Nam Hàn Yoon vào 2022 và nếu đảng chánh tả của Hàn Quốc mà vẫn còn chống Nhật Bản hơn và chiếm đa số quốc hội thì cái ông Tổng thống Nam Hàn này cũng sẽ gặp khó khăn. Thấy không? Riêng mà cái Thủ tướng Nhật Bản mà Kishida đều phải đối mặt thì dưới trên nước họ là những trong cái nội bộ giật thì đó là những cái đưa cho họ thấy cái diễn ảnh khó khăn đó. Mà theo cái nhận định người ta đó thì nhiều người thấy sự mà hợp tác mà hứa hẹn của Tổng thống Nam Hàn với Thủ tướng Nhật đó thì đưa ra những đề nghị Nhật Bản mà nhiều người Nam Hàn họ coi đó là quá phiếm diện, bởi vì còn tiềm ẩn những cái khúc mắc mà lúc mà Nhật mà chiếm Nam Hàn thì bắt người đàn ông đó làm nô lệ lao động, còn người đàn bà thì nô lệ tình dục. Đó là những điểm đó mà chưa giải quyết những khúc mắc đó, mà nhất là vì cái tranh tả của Nam Hàn. Thành thử ra họ đặt lại. Tuy nhiên anh thấy về vấn đề an ninh thì chắc cả những chuyện kia nó sẽ cầu thần lấn áp bỏ qua thôi.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh đã cho những cái nhận xét vừa rồi. Và thưa anh, các nhà điều tra của Hạ viện Mỹ hôm 17 tháng 8 đã yêu cầu được tiếp cận đầy đủ tại Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ về các thông tin liên lạc giữa ông Joe Biden khi ông còn là phó tổng thống Mỹ với con trai ông Hunter Biden và các đối tác kinh doanh của Hunter. Yêu cầu nêu trên đến sau khi Ủy ban Giám sát Hạ viện phát hiện được một bức thư điện tử cho thấy một nhân viên Tòa Bạch Ốc đã gửi thông tin các kế hoạch về một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine vào tài khoản thư điện tử cá nhân của ông Joe Biden vào năm 2016 với bí danh là Robert L. Peters và CC cho cả Hunter Biden. Thưa anh, thì cái cuộc điều tra nhắm vào Joe Biden và Hunter Biden đó, coi bộ càng ngày càng ly kỳ á. Nhưng mà không biết có đi tới đâu không, hay lại cũng như những cái vụ trước cũng bị nhận chìm xuống luôn để mà cứu con trai ông Biden cũng như là cứu chính ông. Anh thấy là dạ, nó sẽ đi tới đâu anh hả?
Thì thật sự cô biết không, cái cũng mấy người mà trong Quốc hội đã Cộng hòa thì họ muốn làm cho đến nơi đến chốn.
Dạ.
Thì khi mà họ mở cuộc điều tra đó mà đưa lên họ tìm ra những cái nguyên nhân đó thì bên Bộ Tư pháp thấy nguy cơ ví dụ kỳ rồi mà anh em có đề cập đó.
Dạ.
Là họ mới đưa cho một cái ông mà công tố đặc biệt để ra, mà khi mà công tố được điều tra sự việc đó thì họ khi mà còn tuy bên quốc hội này mà họ đi tìm những tài liệu tiếp tục đó, thì họ kia chẳng đứng lại dưới đây để điều tra, không thể tiết lộ được. Đó là cái trò chơi của bên Bộ Tư pháp của Biden để chống lại cái này vậy đó ha. Thì đó là những cái điểm. Thì anh ngoài cái nghiên cứu đó thì trên nguyên tắc quốc hội không có quyền bổ nhiệm công tố đặc biệt điều tra về tội tham nhũng của gia đình Joe Biden. Nhưng nếu cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát Hạ viện, Ủy ban Tư pháp viện và từ Ủy ban Tình báo Hạ viện có đầy đủ chứng cứ mà để gia đình và cá nhân của Joe Biden có liên hệ đấy, để mà có thể buộc Bộ Tư pháp phải bổ nhiệm một công tố đặc biệt để mà điều tra cái gia đình này, thấy không? Thì tuy nhiên mà cái phần mà để mà bên Bộ Tư pháp tổng Bộ trưởng Tư pháp Garland là bổ nhiệm viện lý David Gray đó, thì theo của ông Tetsu thì ông cho rằng sự bổ nhiệm này là nó vi phạm quyền của Bộ Tư pháp. Thì ông nói theo quy tắc á, là khi bổ nhiệm một cái biện lý độc lập đó là có người không phải là công chức, tuy nhiên là không phải là người nằm thuộc Bộ Tư pháp mà phải bổ nhiệm có người ngoài không thuộc đảng phái nào hết, thấy không? Để mà người đó không làm một cách vô tư và không bị áp lực nào của từ Bộ Tư pháp. Nhưng mà ông này đó đã bổ nhiệm cái ông biện lý David Gray này là ở Delaware, là của người này là cũng có Bộ Tư pháp bổ nhiệm, mà hồi đó Tổng thống Trump bổ nhiệm, nhưng mà cũng vẫn là của Bộ Tư pháp. Thành ra khi mà bổ nhiệm ông David này là đã vi phạm cái luật đó, không có đúng, và cái không có thể mà ông này vô tư được. Nó thì còn ngoài ra thì có những cái điều tố cáo cho ông David này hồi trước đó là ông biết có những bằng chứng mà nhưng mà kéo dài từ hồi 2017 như thế là không có để đưa ra. Rồi đến khi mà có những cái người mà tố cáo của ở tại sở thí dụ thì lúc đó ông mới đưa ra là để có cái mức điều là kia xử phạt nhẹ, kia là phú tội nhưng phạt nhẹ ra, nhưng mà đã không thành công gì đâu, bà chánh án ở đó bà bác bỏ, mới đo và làm vậy thì cái chuyện mà của ông vi phạm cái nguyên tắc của Bộ Tư pháp và sẽ không có được vô tư. Đó là những cái điều phê bình đó cục.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ những điều vừa rồi. Và thưa anh, thời thời gian của chương trình ngày hôm nay anh em mình đến đây đã không còn nữa. Hạnh Dung cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, cũng như Hạnh Dung cảm ơn anh đã dành thời gian cho buổi hội đồng ngày hôm nay. Hạnh Dung mến chào anh và hẹn gặp anh trong lần phát thanh tới. Xin chào tạm biệt.
Cảm ơn quý khán giả, cảm ơn cô Dung, và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào.
Sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Dừng ra về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng, vượt ngàn dặm xa gian nguy.